xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Lướt ngàn mây những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, yêu công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn thiên di nhớ quê nhà.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán giả hai miền tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại ở 642-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú ngày hôm nay ạ.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú. Chú khỏe không chú?
Tôi khỏe anh. Tôi rất là khỏe và rất là vui làm việc lại với anh. Chúng dạ ta vâng. đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ tư của tháng 7, thưa anh.
Dạ.
Để tôi nói cho nó đúng. Tháng 7 đã đến và gần qua. Và trong ngày đầu tiên của tháng 7, cư dân mạng đã đua nhau chia sẻ về thông tin khá thú vị rằng đây là một tháng có tới 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ nhật. Cũng theo các thông tin chia sẻ này thì đây là một điều sẽ lặp lại trong vòng khoảng chừng 832 năm. Liệu rằng sự kiện này có thực sự đến như thế không? Khi có gần cả một thiên niên kỷ mới xảy ra gần một lần. Thực ra chuyện này có quan trọng hay không? Không quan trọng, thưa anh Quốc Duy. Chuyện quan trọng và cần chia sẻ trong tháng 7 là cứ đến tháng 7 người ta lại nghĩ đến chuyện đất nước chia cắt. 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Tại sao lại có những ngày này? Và cho đến ngày hôm nay đất nước vẫn còn chia cắt trong và ngoài nước. Những lý do này người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Nhà nghiên cứu lịch sử tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa nếu tiến sĩ Phúc nghe được tôi.
Vâng, xin chào anh Minh. Xin chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Sài Gòn thời tiết thế nào thưa ông?
Dạ thì chợt mưa và chợt nắng, cũng bắt đầu vào mùa mưa rồi anh. Thì chính vì những cơn mưa như thế nó làm cho Sài Gòn bớt âu đức, bớt bụi bặm và bớt ô nhiễm.
Tôi thưa chuyện với ông đêm hôm qua để mời ông lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, được nghe ông nói đối với chúng tôi bên này không thấy nhiều người Việt Nam nó cũng buồn. Nhưng mà đối với ông bên Sài Gòn thấy nhiều người Việt Nam quá nó cũng buồn. Suy nghĩ như vậy có đúng không thưa tiến sĩ Đinh Kim Khúc?
Thì tôi cũng là có một cái cuộc sống tha hương và dân miền Tây về Sài Gòn cũng chỉ mới có hơn 30 năm, cũng là dân tạp cư thì buồn vui không liền. Đó là do cuộc đời mình quyết định. Đôi lúc buồn thì mình tìm chuyện vui, và đôi lúc đang vui thì mình tìm những cái chuyện vui hơn. cho cái năm tháng đó nó trôi nhanh. Rồi thưa anh Minh.
Tôi nói như vậy là vì ngày xưa cũng xưa rồi, gần 50 năm tôi xa Sài Gòn, năm lên mấy chục có bài hát tôi đổi chế mình. Ngày xưa lúc tôi ở đó, tôi đi học và tôi làm việc, Sài Gòn có khoảng chừng không đến 1,5 triệu người đâu. Nói cho nó vui, cho nó chắn, cho nó dễ nói đi, 1,5 triệu người. Bây giờ Sài Gòn có khoảng chừng bao nhiêu triệu người, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, nếu mà kể cả cái số mà định cư chính thức có giấy tờ, và kể cả số tạm trú và số vãng lai, thì hiện nay dân số cũng khoảng 14 triệu. Nó vượt quá cái hạ tầng của Sài Gòn, đáp ứng cho một cái cư dân rất là độc.
Tôi không biết là ông nói về Sài Gòn khoảng chừng 30 năm cái quyết định mua di chuyển từ vùng 4, chúng tôi gọi ngày xưa ở đó vùng 4 Kiên Giang, Cần Thơ, dưới đó, ông về Sài Gòn. Không biết là ông có ngộp thở hay không, công việc hay là lý do nào chính thức ông di chuyển về Sài Gòn, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Trước năm 1991, tôi là cán bộ giảng dạy của khoa sự địa trường đại học Cần Thơ, và tôi cảm thấy rằng cái môi trường Cần Thơ nó không đáp ứng được với tôi, thì tôi đã nghỉ việc ở Cần Thơ và về Sài Gòn. Và sau đó thì tôi giảng dạy ở tại trường đại học ở bán phòng thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày nghỉ hưu năm 2019. Và những cái năm qua thì tôi không giảng dạy ở bất cứ nơi đâu, chỉ chuyên vào nghiên cứu về Biển Đông, về quan hệ Việt Mỹ, quan hệ Việt Trung, và nhất là cái chiến tranh Việt Nam, để tự rút ra cho mình nhiều cái bài học trong cuộc sống cũng như là trong nghiên cứu.
Lâu nhờ nghiên cứu lịch sử, tôi quý trọng những người như ông lắm. Thực sự tất cả những điều gì ông nói đều là sự thật cả. Lịch sử ngày hôm nay là chính trị ngày hôm qua. Tôi có một người bạn vong niên, ông ấy mất rồi. Chắc là tiến sĩ nghe đến đại tá Phạm Quý Dương ở ngoài Hà Nội, là một nhà nghiên cứu lịch sử của quân đội. Nghe khiếp hơn. Nhưng mà trong phần mở đầu chương trình của tôi ngày hôm nay, tôi đề cập đến tháng 7, có lẽ là người Việt Nam như ông và tôi lúc nào cũng có nghĩ đến cái sự chia rẽ, chia cắt, chia ly trong cuộc đời của mình. Và đối với cá nhân tôi đã hơn một lần, là năm 1954, tôi bố mẹ tôi đưa tôi vào xuống tàu Há Mồm vào miền Nam. Rồi đến năm 1975, tôi vẫn thường nói là tôi may mắn hơn tất cả những anh em đồng đội trong quân đội ngày xưa phục vụ như tôi. Tôi đã đi ra khỏi nước được. Theo lịch sử, ông là một nhà nghiên cứu lịch sử, tôi vẫn nhắc đến đó là có hai lần đất nước chúng ta chia cắt. Lần thứ nhất thời Trịnh Nguyễn phân tranh, và lần thứ hai hiệp định Geneva năm 1954, 20 tháng 7. Và rồi sau này nữa chia cắt cho đến bây giờ. Ông có cái suy nghĩ gì về tháng 7? Nó đau đớn trong lòng chúng tôi là những người di cư từ miền Bắc vào trong miền Nam, nhiều hơn là những người trong miền Nam sinh ra tại trong miền Nam như ông. Có cái suy nghĩ gì về cái hiệp định này, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, khi hàng năm khi đến tháng 7 thì chúng tôi thường nhớ lại cái hiệp định Geneva năm 1954, một cái hiệp định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Thì khi nghiên cứu hiệp định Geneva đấy, nếu mà chúng ta không đọc rõ những điều khoản trong hiệp định cũng như là tuyên bố cuối cùng của hiệp định Geneva, thì ai cũng nghĩ rằng cái hiệp định Geneva là một cái hiệp định quy định chia cắt đất nước cho đến năm 1975. Nhưng không phải vậy. Đây là một cái hiệp định đình chiến, và vĩ tuyến 17 chỉ là một cái ranh giới tạm thời, không được coi là một cái giới tuyến về chính trị hoặc về lãnh thổ. Chỉ là một cái ranh giới tạm thời để mà cho quân đội Pháp cũng như là lực lượng Việt Minh chuyển quân tập kết trong vòng 300 ngày để chờ 2 năm sau tổng tuyển cử đất nước. Và đất nước Việt Nam có tổng tuyển cử được hay không thì đó là một cái vấn đề lịch sử về sau, và chúng ta thấy rõ ràng không chuyển tổng tuyển cử được, không thống nhất được, và cái cuộc chiến đã kéo dài thêm 21 năm, từ năm 1954 cho đến tháng 4 năm 1975, một cái cuộc nội chiến, hay nói một cách khác là một cái cuộc chiến tranh hủy diệt giữa hai cái thế lực tư bản và cộng sản trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Và cái cuộc nội chiến này kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, bên thắng cuộc là miền Bắc. Nhưng sau đó chỉ cần 25 năm, thì giữa hai cái cụ thù Việt Nam và Mỹ đã quan hệ bình thường hóa với nhau. Nhưng mà giữa người Việt và người Việt trong nước cũng như là những người Việt ngoài nước thì chúng ta thấy rằng vấn đề hòa giải, vấn đề hòa phân tập vẫn còn rất khó. Nó vẫn còn những cái rào cản trong ký thức hệ, trong những cái vấn đề của quá khứ và cả những trong những vấn đề hiện tại. Thì đó là cái nỗi đau của mỗi người Việt mà trong chúng ta phải góp phần giải quyết nó. Không thể nào mà đất nước thống nhất mà lòng người lại không thống nhất, nhất là cuộc chiến tranh đã chấm dứt đã 47 năm qua.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông có mới phát biểu và ông nói đến hai lần cái chữ nội chiến. Tôi đã đọc và tôi nghĩ là những người cộng sản cầm quyền bây giờ họ rất là dị ứng với cái chữ này. Là một nhà nghiên cứu lịch sử, khi ông dùng cái chữ đó nó có đúng với cái điều ông nói và có đúng với những cái điều nó xảy ra tại Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, thưa anh Bình Minh, nhân cái việc mà ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam rồi đến Đà Lạt rồi có một cái buổi diễn văn nghệ đó, là cô ấy đã ca bài Dạ Bài Của Mẹ, trong đó có một cái câu là 20 năm nội chiến từng ngày. Và đây chính vì cái bài nhạc Dạ Bài Của Mẹ đó nó tạo ra một cái sự cố. Nhưng mà sau đó chính quyền Việt Nam tuyên bố rằng người ta xử phạt, người ta mời làm việc là vì bài hát đó nằm ngoài chương trình được xin phép chứ không phải là nội dung bài hát. Và ngay lúc đó khi tôi đang nằm trong bệnh viện điều trị thì tôi đã chỉ ra rằng cái khái niệm nội chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam không chỉ là giới nghiên cứu lịch sử nêu ra ở trong và ngoài nước, mà đây là chính trong văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cái thư vào Nam của ông Lê Dũng gửi cho ông Phạm Hùng, lúc đó là bí thư của miền Nam, là cái từ nội chiến đó đã xuất hiện chính thức. Và chính quyền Hà Nội đã cũng thả thừa nhận rằng trong cái cuộc chiến tranh giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữa Mặt trận Dân tộc Giải Phóng và Việt Nam Cộng Hòa, đó là một cuộc nội chiến. Mà cái vấn đề này đã được ghi rất rõ ràng trong văn kiện Đảng, chứ không phải là những người nghiên cứu độc lập như ra.
Tôi chỉ định nghĩa một cách bình thường của tôi thôi. Nếu tôi với ông là hai anh em sinh cùng một cha một mẹ ở trong nhà quánh lộn nhau thì tức là trong nhà quánh lộn cũng là nội chiến rồi. Còn tôi đồng ý với ông dùng cái chữ chiến tranh ủy nhiệm. Thực sự thì thằng nào có đạn nhiều, có súng nhiều thì thằng đó thắng thôi. Thằng miền Nam bị thằng Mỹ thằng sao ạ? Tiến sĩ nói tôi xin lỗi.
Dạ, cuộc chiến tranh Việt Nam nó nằm trong cái bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới từ năm 1949. Thì anh thấy rõ ràng trên thế giới hiện nay nó chia làm hai phe. Phe sau chủ nghĩa dẫn đầu là Liên Xô và phe thứ ba dẫn đầu là Mỹ. Thì không chỉ cuộc chiến tranh Việt Nam nó nằm trong thời kỳ chiến lạnh, mà nó còn có nhiều cuộc chiến tranh khác nữa. Nhưng mà cuộc chiến tranh Việt Nam đó là một cái cuộc chiến tranh điển hình. Mỹ và đồng minh của Mỹ trực tiếp đổ quân vào miền Nam, các nước đồng minh của Mỹ viện trợ cho miền Nam. Rồi phe miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận sự giúp đỡ của Liên Xô, của Trung Quốc và phe sau chủ nghĩa để tiến hành cuộc chiến tranh. Thì chúng ta thấy rõ ràng là giải quyết vấn đề 2 tháng 2 là không chỉ nội bộ của nhân dân Việt Nam, mà vấn đề ở đây là cái vấn đề thử các học thuyết chiến lược của các siêu cường trên thế giới, mà cụ thể là Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc, và đánh bằng người Việt Nam. Thì chúng ta thấy rõ ràng chính vì người Việt Nam và người Việt Nam với nhau phải thực hiện cái nghĩa vụ của mình, cái nghĩa lý tưởng của mình. Nhưng mà người Việt đã đổ máu cho các chiến lược toàn cầu của các siêu cường, thì rõ ràng đây là cuộc nội chiến, mà rõ ràng đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm để giải quyết cái vấn đề của thời đại mà các nhà nghiên cứu bác sĩ vừa nói là giải quyết ai không ai trong cuộc chiến này.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi không chuyển đề tài, nhưng ông đang nói đến cái chuyện này, tôi bắt buộc tôi phải đề cập đến, không để chúng nó tôi quên mất. Tiến sĩ biết là có ba thằng lái súng lớn nhất trên thế giới này là thằng Mỹ, thằng Nga và thằng Trung Cộng. Tôi không ở trong bên phía cộng sản xã hội chủ nghĩa, tôi biết về nó nhưng tôi không có biết về nhiều. Nhưng tôi biết về Mỹ thì ông nói một phần nào những cuộc chiến ủy nhiệm, nhìn lại những cuộc chiến lớn như Việt Nam. Nếu mà con người bình thường như ông và tôi sau chiến tranh thứ hai, sau chiến tranh Đại Hàn, Nam Bắc Triều Tiên, đúng rồi, và sau chiến tranh Việt Nam, một con người có lòng, có tâm con người với con người, không không bao giờ mình sẽ nghĩ là mình nên gây nên một cuộc chiến tranh nào nữa trên trên hành tinh trái đất này. Nhưng ngay sau chiến tranh Việt Nam, ông thấy là tất cả nó quánh nhau bên Âu Châu cũng là súng đạn của ba thằng lái súng này. Và những cuộc chờ chiến tranh nó rõ ràng nhất ông nhìn thấy. Tôi không biết có phải là ủy nhiệm hay không, hay là chiến tranh mang đi để bắn súng tại bên Iraq. Lúc thời ông bút cha bút con nói Iraq nó có bom hóa học, bom này bom kia vô oanh. Đến chiến tranh thứ hai kiếp cái thứ là chiến tranh Việt Nam, thằng cộng sản và thằng tư bản oanh, và rồi cái cuộc chiến mới đây Mỹ nó cũng vào, nó bỏ lại cả hàng trăm tỷ đô la dụng cụ chiến tranh tại bên Afghanistan. Tất cả những cái điều này có mang cho một cái điều gì, suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, trước khi nói đến cuộc chiến tranh Việt Nam, chúng ta phải nhìn lại cái cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên năm 1950-1953. Thì đầu tiên là Bắc Triều được chỉ tiến 37 là rượt Nam Triều Tiên về tới tận Busan. Và sau đó Mỹ nhân dân Liên Hợp Quốc đổ 200.000 quân Mỹ vào đánh nhau với quân Bắc Triều Tiên. Thì coi như quân Bắc Triều Tiên cảm thấy cái giờ phút mình đã sắp tới, liền kêu gọi Trung Quốc, thì Trung Quốc lại cho 1.200.000 hồng quân kháng Mỹ Viện Kiều vào giúp Bắc Triều Tiên để đánh nhau với quân Mỹ. Và chúng ta thấy cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên rất lạ rồi, nhưng cuối cùng rồi dĩ tiến 37 vẫn là tỷ tiến phân chia đất nước Nam Bắc Triều Tiên cho đến ngày hôm nay. Và tất cả hiện nay Nam Bắc Triều Tiên cũng chưa có hiệp ước hòa bình, và hai bên cũng vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Còn đối với cuộc chiến tranh Việt Nam thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà, như tôi nói rằng, cuộc chiến tranh Việt Nam nó nằm trong cái bối cảnh, trong cái chiến lược toàn cầu của các siêu cường trên thế giới, của Mỹ, của Nga, của Trung Quốc, thì chúng ta thấy rõ rằng người Mỹ đã chọn sai cái đối tượng của mình. Họ cứ nghĩ rằng Liên Xô là cái đối tượng cần phải bị tiêu diệt, cần phải là đối tượng chính của Mỹ. Chính vì vậy họ bắt tay với Trung Quốc. Năm 1972, Nixon thăm từ Trung Quốc và ra cái thông cáo Thượng Hải, và bắt đầu lợi dụng cái mối mâu thuẫn sâu trung để mà làm suy yếu Liên Xô là mục tiêu cuối cùng của Mỹ. Và chúng ta thấy rõ rằng cái thông cáo Thượng Hải năm 1972 đó, nó là cái dấu chấm hết cho miền Nam Việt Nam, cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và kế đến nữa là Hiệp định Paris năm 1973, chúng ta thấy rõ ràng, đọc tất cả những điều khoản Paris, điều 1, điều 4, điều 9, thì chúng ta thấy rằng cái giờ phút cáo chung của Việt Nam Cộng Hòa cũng không còn lâu lắm, vì Mỹ đã chọn Trung Quốc để mà thực hành cái chiến lược của mình, bỏ rơi miền Nam. Và hay nói một cách khác, Mỹ đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó nó dẫn đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì chúng ta thấy rõ ràng giữa, trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam giữa người Việt, dù súng đạn của Liên Xô, của Trung Quốc hay là của Mỹ, thì người cầm súng bắn nhau vẫn là người Việt với người Việt. Thì chúng ta thấy rằng một cái cuộc chiến tranh dài ngày nhất, ác liệt nhất, quy mô nhất, và để lại cái hệ quả lâu dài nhất mà giữa người Việt với người Việt phải gánh chịu. Như tôi nói trước đầu, 47 năm kể từ năm 1975, chiến tranh đã chấm dứt.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông còn dạ. Nghe được tôi không?
Dạ, đó, vâng, nghe rõ.
Dạ, dạ, tôi không biết là tôi sẽ bắt được dây với ông. Ông có nhắc đến 4 năm cái chữ tự nhiên tôi ngồi, lòng tôi trùng xuống, thưa ông, bán đứng Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không dám nói quá lớn trong tất cả những thể chế ở trong miền Nam, là vì tôi không là người điều hành nước lúc đó. Nhưng tôi là một người trong những hàng trăm ngàn anh em trẻ của chúng tôi, ông ở trong miền Nam ông biết, đã lúc đó chúng tôi đã đổ máu, đổ mồ hôi, đổ máu, hy sinh biết bao nhiêu. Cũng có lẽ là không biết là chúng tôi lúc đó đã biết như những cái điều ông vừa mới nói hay không. Chỉ có biết là mình đi bảo vệ sự tự do an lành cho miền Nam Việt Nam. Nếu nói sự đi bảo vệ tự do, bảo vệ những điều hạnh phúc cho người dân trong miền Nam Việt Nam. Nếu nói đến quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong đó tôi là một thành viên đóng góp trong đó. Ông định giá thế nào về những người lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, ông là một người trong miền Nam, ông định giá thế nào về những người anh hùng chiến đấu của chúng tôi ngày xưa như vậy, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Quân đội Việt Nam Cộng Hòa của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều là những người lính, đều là những người cầm súng ra trận để chiến đấu theo cái mục đích của mình. Nếu như là quân đội của miền Bắc là chiến đấu vì mục đích giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu vì mục đích bảo vệ cái thế giới tự do, bảo vệ cái tự do dân chủ của miền Nam theo cái lý tưởng của họ. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái lý tưởng nào hay là bất cứ một cái tham vọng nào, nhưng mà chúng ta lại phụ thuộc quá nhiều, vì cả miền Bắc và miền Nam phụ thuộc quá nhiều vào ngoại bang. Và khi mà ngoại bang không còn giúp đỡ nữa, không còn chống lưng nữa, thì giờ tử đã chết, đã tới. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái diễn văn của Tổng thống giới thiệu khi mà ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973, hay là cái diễn văn từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, thì chúng ta thấy rõ ràng người Mỹ có vai trò quyết định đối với cái số phận của miền Nam Việt Nam, đối với cái số phận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày hôm nay, tôi nói rất nhiều lần, ngày hôm nay chúng tôi không phê phán, chúng tôi không lên án vì lịch sử là câu chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà nghiên cứu của chúng ta Việt Nam thì tôi vẫn ghi nhớ một cái lực lượng nó nằm trong lịch sử Việt Nam, đó là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nó là một phần của lịch sử Việt Nam, và trong nó đấy, những cái trận hải chiến mà giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Trung Quốc khi họ cưỡng chiếm các quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì tôi cho đó là một cái vết son trong lịch sử. Và dù cái trận chiến Hoàng Sa chúng ta để mất đảo, chúng ta để mất đất về tay Trung Quốc, một cái cuộc chiến mà hoàn toàn bất lợi về phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cái điều đó đấy nó đã thể hiện là một cái sự kháng cự, một cái sự xác định chủ quyền của người dân Việt Nam, của nhân dân Việt Nam đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Và ngày nay quân đội Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, nhưng cái dữ liệu đó, cái sự kiện đó của ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đó, nó sẽ là một trong những cái dữ kiện lịch sử để sau này Việt Nam ra trước tòa án quốc tế đấu tranh giành lại chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thì cái vai trò của Việt Nam Cộng Hòa dứt khoát phải được nhắc đến tại tòa án phòng liên quốc tế, vì đây là một cái thực thể chính trị ở miền Nam được giao quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, và họ đã chiến đấu rất là anh dũng, mặc dù đã thất bại, nhưng cái sự kiêu hùng của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống trong giữ vững cái chủ quyền của đất nước đã thể hiện được cái lòng yêu quê hương, cái sự bảo vệ cái từng tấc đất của cha ông để lại, điều đó không thể phủ nhận.
Lấy lòng yêu gia đình, yêu cha mẹ, đó là lòng hiếu. Lấy lòng lấy thân xác mình giữ nhà giữ nước, đó là lòng trung. Đem lòng trách người đã trách mình, đó là lòng tốt của con người, con cá nhân, mỗi cá nhân của mình. Có lẽ tôi là một người cựu chiến binh quân lực ở Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng chẳng đổ lỗi cả cho ai cả, thưa ông. Nhưng có người bảo là cái nghiệp của người Việt Nam nó phải như vậy, nó phải đến như vậy. Nếu nói qua về chính trị và thì chỗ nào cũng là chính trị cả, tôn giáo cũng là chính trị vậy. Lịch sử từ hồi Tràm, nước Campuchia, nơi ông ở núi Bảy, có phải một phần nào ông và tôi là những con cháu sau này phải trả lại những cái nợ cha ông mình đã có hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vấn đề đó tôi đồng ý với anh Đình Minh. Trong cái tiến trình mở đất về phương Nam đó, là cái nhà nước phong kiến Việt Nam đã tiêu diệt cả cái quốc gia Champa, và cái sự kết thúc của quốc gia đó vào năm 1832. Thì chúng ta tiêu diệt một cái lãnh thổ, một cái quốc gia mà cái nền văn hóa cũng không phải là thấp kém, thì đó là vấn đề của lịch sử. Chúng tôi từng gọi là vấn đề lịch sử nó đã trải qua. Và nhưng mà cái việc chúng ta tiêu diệt một cái nhà nước là như vậy, chúng ta các cái điều lệnh phong kiến Việt Nam đối với cái lực lượng người Chăm trong lịch sử như thế, thì có lẽ rằng
Thưa ông,
trả giá cho những cái vấn đề của lịch sử.
Tôi có câu chuyện đề tài nó liên hệ với nhau trong cái buổi nói chuyện của tôi với ông, nhất là ông nhắc đến những chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại biển, mà ông là một trong những người nghiên cứu rất là sâu rộng về Biển Đông. Cho đến bây giờ ông nói những cái sự kiện đó có thể sẽ được đưa ra tòa án quốc tế để phần nào nó lấy lại về chủ quyền. Hãy cho đến bây giờ người ta vẫn nhắc đến cái văn bản nào đó của Phạm Văn Đồng ký cái gì đó, bây giờ tôi không có trước mặt. Đại khái là ok, đảng này, cái hòn đảo này là của mày. Trong tương lai nhìn về diễn tình quốc tế và nhìn về hòn đảo xa xa, ông nhìn ra có một cái gì khác mới sau này ông mới đọc được, ông mới nghiên cứu được hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Nếu mà chúng ta đặt ra cái vấn đề trong hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai vào năm 1958, thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái thời điểm này, miền Bắc đang cần sự giúp đỡ của Trung Quốc về vũ khí, về tiền bạc, về lương thực thực phẩm cho cuộc chiến tranh ở miền Nam. Và chúng ta thấy rõ ràng cái tư tưởng cùng tồn tại hòa bình trong cái thập niên 1950 với sự cai trị của Khrushchev ở Liên Xô đấy, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đặt ra vấn đề là mọi việc là phải dành cho chiến thắng, dành cho giải phóng miền Nam Việt Nam. Còn vấn đề giữa anh em xã hội chủ nghĩa giữa Việt Nam Trung Quốc thì sau khi hòa bình sau khi thắng lợi sẽ giải quyết. Nhưng đó là vấn đề ảo tưởng khi nhìn nhận về Trung Quốc. Đó là chúng ta mơ hồ về vấn đề chủ quyền quốc gia đối với thằng Trung Quốc. Và chúng ta thấy rõ ràng cái tham vọng của họ là tiến về phương Nam, xâm chiếm xóa bỏ hoặc là làm cho Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc. Nó không chỉ xuất hiện vào năm 1974 mà nó xuất hiện từ hội nghị Geneva năm 1954, cả một cái quá trình trong bàn hội nghị Geneva, phái đoàn của Chu Ân Lai, phái đoàn của Trung Quốc đã phản đứng Việt Nam chính phủ Cộng Hòa tại cái hội nghị này. Thì chúng ta thấy rõ rằng nếu đặt ra cho dù có công hàm cộng đồng hay không có công hàm cộng đồng, thì chiếu theo những điều khoản của Hiệp định Geneva năm 1954, Hoàng Sa, Trường Sa nằm dưới sự quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Một thực thể chính trị ở miền Nam Việt Nam đã được hội nghị Geneva thừa nhận. Còn cái vấn đề ở Việt Nam nó diễn biến như thế nào, như tôi đã nói, đó là một cái quá trình của lịch sử. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng Hiệp định Paris năm 1973 đã xin điều bộ của Hiệp định Paris đã xác định rằng Hoa Kỳ và các nước công nhận độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ như Việt Nam, của Việt Nam như là hội nghị Geneva năm 1954 công nhận. Thì chúng ta thấy rằng từ xưa đến nay Việt Nam chỉ là một quốc gia, chỉ có một nước Việt Nam. Còn các thực thể chính trị xuất hiện như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, rồi quốc gia Việt Nam thuộc Liên Hiệp Pháp, rồi sau này là Việt Nam Cộng Hòa, là các vấn đề của lịch sử để chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu. Và đối với bản thân tôi đã từng nói, tôi nghiên cứu của chúng ta Việt Nam không thể để không phải là để nói ai thắng ai thua, không phải để là đổ thừa cho một cái nguyên nhân nào đó khách quan hay chủ quan, mà nghiên cứu của chiến tranh Việt Nam là đừng để có một cái cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn như thế nữa ở trên cái đất nước ta khổ này. Và chúng ta phải nhìn vào cái tương lai, phải làm sao mà chúng ta phải hùng mạnh thì chúng ta mới thoát được cái nanh vuốt của Trung Quốc, lúc nào cũng muốn chiếm lãnh thổ, lúc nào cũng muốn chiếm biển đảo của Việt Nam, lúc nào cũng nô dịch Việt Nam trong cái tư tưởng đại hán của họ.
Ông mới nhắc đến mấy cái chữ làm sao để cho quốc gia hùng mạnh. Thưa tiến sĩ, chắc chắn ông biết là những người cầm quyền họ đâu có làm cho quốc gia hùng mạnh được không? Bên tôi Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ cầm quyền họ đâu có làm cho quốc gia hùng mạnh được không? Dân mới làm cho quốc gia hùng mạnh được. Phần đầu tôi có nhắc đến Trịnh Nguyễn Phân Chanh từ năm 1600 cho đến năm 1787, tức là 187 năm. Tôi cũng có nhắc đến, như ông nhắc đến Hiệp định Paris 73 cho đến năm 1975 cho đến ngày hôm nay, sau 47 năm. Giữa hai cái Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris và những điều đã xảy ra, 180-70 năm nó mới hết được cái sự Trịnh Nguyễn Phân Chanh. Tôi nói như vậy là bao nhiêu năm nội chiến từng ngày, Nam Bắc phân tranh. Theo sự nhận xét của ông nói đến những chữ và cho nhà cầm quyền miền Bắc họ nhắc đến cái chữ hòa hợp hòa giải, nghị quyết 36. Theo ông, cho đến ngày nào khi Trang Sử Luật, lòng người Việt Nam ở trong nước, ở ngoài nước, lòng người Việt Nam trước năm 1975 ở miền Nam và lòng người miền Bắc giải phóng miền Nam. Cho đến bao giờ này, như hôm qua tôi nói với ông, cái giọt máu nó rơi xuống xuống một ly nước, nó hòa, nó dần nó thành màu trắng một ly nước cả. Bao giờ mới có việc đó, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc? Câu hỏi lớn đấy.
Dạ, theo bản thân tôi, cái việc hòa giải giữa người Việt với người Việt với nhau, trước nhất là không cần phải cần đến chính quyền, chưa đặt cái vấn đề chính quyền, mà giữa người Việt với nhau, chúng ta phải xóa bỏ cái quá khứ, cái hận thù, mà chúng ta hướng về cái tương lai của một nước Việt Nam, làm sao cho hùng mạnh, như tôi đã nói, để đối phó lại với cái chuyện, cái âm mưu của ngoại bang. Còn bên cạnh đó, chính quyền Việt Nam hiện nay nếu có những điều sai, có những cái sai lầm trong đường lối, trong cái chủ trương, thì chính mỗi một người ở Việt Nam phải tự đấu tranh với chính quyền, phải làm sao cho chính quyền thấy được những cái sai lầm của mình ở trong chính sách, ở trong từng cái vấn đề cụ thể, mà để làm sao cho lòng người thống nhất. Và chúng ta thấy rõ ràng, nhìn trong lịch sử Việt Nam thì chúng ta thấy rõ ràng là khi Hồ Quý Ly hỏi con Hồ Quý Tư là liệu có thể là tập hợp quân để mà chống lại nhà Minh hay không, thì Hồ Quý Tư đã nói một câu là quân không thiếu, chỉ sợ lòng dân không thôi. Thì cái lòng dân đó hiện nay là một cái vấn đề bất cập trong cái chính trị Việt Nam hiện nay, giữa người dân, giữa chính quyền, giữa trong nước và trong ngoài nước. Thì tôi thấy rằng nên nhìn về tất cả những người Việt Nam, nên nhìn về tương lai để làm sao mà cho cái đất nước chúng ta nó hùng mạnh. Còn biện pháp nào cho nó hùng mạnh thì đó là sự đóng góp của mỗi người ở mỗi phương diện khác nhau, tùy theo cái khả năng của mọi người. Và như của tôi thì tôi dùng cái ngòi bút, là tôi dùng cái kiến thức về lịch sử để tôi giải quyết những vấn đề của lịch sử để tôi hướng về tương lai. Chứ còn một người thì không thể gánh trên vai được một cái đất nước nó có chiều dài là hàng ngàn cây số, thì một người không giải quyết được. Vì tương lai có rất nhiều vấn đề của lịch sử, của quá khứ đã để lại, và chúng ta khó lòng chúng ta giải quyết. Với cái suy nghĩ như ngày hôm nay của người Việt đang nắm quyền, của người Việt trong nước, của người Việt ở hải ngoại. Và một lần nữa thì chúng ta nói rằng muốn hòa giải và hòa dân tộc, phải tự bản thân giữa người Việt và người Việt nhìn đến tương lai, phải dẹp bỏ những cái kiêu ngạo cộng sản, dẹp bỏ những cái cái cú trong cuộc chiến tranh Việt Nam để mà chúng ta hướng đến tương lai.
Ông vừa mới nói câu tôi thích lắm, đấy là vì có những người hay có những đảng cầm quyền, tôi nói đảng ở đâu cũng có đảng cả, người ta thất bại vì tâm lý kiêu ngạo, thưa ông. Có người hay có đảng thất bại vì ích kỷ, về vơ vét cho mình, cuối cùng bị mọi người quay lưng, mất sự hợp tác nên phá sản. Ông vừa mới nói sự hùng mạnh, đúng, những cái những người cầm quyền đảng cộng sản bây giờ tại Việt Nam họ hùng mạnh lắm, không biết là có tới 6 triệu đảng viên hay không, hay cho tất cả những người ăn theo nữa là khoảng chừng 10 triệu người theo chủ nghĩa cộng sản. Nhà nào tôi có những cái nhà, tôi nói thật với ông bên Mỹ là chúng tôi giàu lắm, mà có những cái nhà villa của các ông cộng sản, chúng tôi phải té ngửa về những cái tiền đâu mà họ làm như vậy. Và nhất là ông nhìn thấy, tôi cũng không chuyển đề tài đâu, ông nhìn thấy cái việc mà đốt lò của ông ứng cử viên gì đó tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ, đốt từ trên xuống dưới đều tham nhũng, giờ những con giòi cả như vậy. Tôi hỏi ông như vậy, đúng, đảng cộng sản giàu mạnh, đảng cộng sản vinh quang, nhưng mà ông nhìn ngược lại đi, ông về quê, ông lại ở dưới Kiên Giang, ở dưới vùng 4 đi. Tôi nhìn ở trên mạng, tôi thấy thương người Việt Nam lắm, thưa ông. Quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, dám chia sẻ với người khác, đấy mới là người lãnh đạo chứ. Cái điều đó đều suy nghĩ của tôi như vậy, có đúng không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Là vấn đề tham nhũng, vấn đề hối lộ, cái vấn đề cướp của dân, thì đó là một cái vấn nạn hiện nay. Tôi phải thừa nhận đó là cái vấn nạn hiện nay. Và ông Nguyễn Phú Trọng là người cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã mở một chiến dịch đốt lò để mà tiêu diệt tham nhũng. Nhưng chúng ta thấy rằng tham nhũng, những vụ án sau phát hiện thì cái mức độ, cái tính chất của nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn những cái vụ án trước kia, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái lực lượng, cái lực lượng tham nhũng đấy, cái lực lượng là làm khổ nhân dân đó. Nó đã làm suy yếu Việt Nam, nó làm là suy yếu Việt Nam, nó làm cho Việt Nam mất hàng tỷ tỷ đô la, đáng như cái số tiền đó bỏ vào xây dựng đất nước hay là củng cố quốc phòng để mà bảo vệ đất nước thì nó lại chạy vào những cái túi của những kẻ quan tham. Thì cái việc mà đấu tranh thì chúng ta thấy rõ rằng trong cái cơ chế chính trị của Việt Nam hiện nay, cái việc đấu tranh với tham nhũng là rất khó. Tôi nói là rất khó. Vì tham nhũng là ai? Là họ là những cái đảng viên có chức có quyền và họ nắm sinh mạng chính trị của từng người dân. Và nếu như kêu gọi chúng tôi là những người dân phải rọi đèn pha để chống tham nhũng, nhưng mà chúng tôi nói thẳng, chúng tôi không có đủ lực lượng và chúng tôi cũng không có đủ cái khả năng để làm cái việc như vậy. Muốn chống tham nhũng, muốn tiêu diệt cái lực lượng phá hoại cái sức mạnh của đất nước, phải là chính quyền, phải là nhà nước, và phải có những cái biện pháp cụ thể hơn nữa, những cái biện pháp mạnh hơn nữa, làm sao cho cái quan tham đó là không dám tham nhũng. Và muốn như vậy thì luật pháp phải bảo đảm được cái yếu tố răn đe và phải trừng trị một cách công bằng. Đã tham nhũng, đã hối lộ thì phải trị cho tới nơi thì mới có thể gọi là ngăn cái lòng tham không đáy của từng con người cụ thể. Và nhìn lại lịch sử của Hàn Quốc, chúng ta thấy ra rằng tổng thống Park Geun Hye, ông đã tuyên bố tôi sẽ bắn bất cứ một ai ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Và chính cái cứng rắn của Park Geun Hye như thế mà đã đưa đất nước Hàn Quốc từ một nước nghèo nàn trở thành một cái con rồng châu Á của thập niên 1990. Thì chúng ta thấy rõ cái con đường hàng ở Hàn Quốc vẫn tham nhũng, vẫn hối lộ, và tham nhũng hối lộ cũng rất là ghê gớm, nhưng mà luật pháp họ đủ sức răn đe những cái hành động đó. Và bên cạnh đó, mặc dù tham nhũng hối lộ hiện nay Hàn Quốc vẫn có, nhưng mà quốc gia vẫn phát triển chính là do vai trò của luật pháp. Thưa anh Bình,
thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tất cả những điều ông nói tôi không có phản biện ông đâu. Tôi chỉ nêu ra những cái điều để tôi đặt câu hỏi với ông, nói thí dụ như ông nói những cái điều đó, một cái điều có không biết là nó có liên hệ đến câu chuyện tôi với ông đang nói hay không. Nhưng cách đây 1-2-3 ngày gì đó, Cộng sản nó bỏ tù một ông già 90 tuổi chỉ vì bày tỏ chính kiến của mình, chỉ vì muốn cho xã hội đẹp hơn, chỉ vì muốn cho tôn giáo đẹp hơn, chỉ vì muốn cho mọi người yêu nhau hơn. Ông có đọc cái bản cái tin này thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vụ án này tôi cũng có theo dõi.
Tất cả những cái điều đó phần nào có thể dân trong nước như ông thì biết, ông lên mạng cũng biết, những người dân khác họ đâu có biết những cái chuyện này thưa ông. Nhưng mà chúng tôi biết.
Hiện nay thì internet ở Việt Nam rất là phổ biến và người ta đọc tin ở trên mạng nhiều hơn đọc tin báo chính thống, và người ta nghe tin ở nước ngoài hàng ngày. Nhưng mà cái việc mà có thể hiện được cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình hay không, đó là một cái việc khác. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng có những việc gì sai thì chúng ta phải đấu tranh để dẹp bỏ nó. Và tôi, ngay bản thân tôi thấy vấn đề gì sai, tôi đều nêu cái chính kiến của tôi để tôi góp phần để xây dựng cái thể chế cho nó tốt hơn.
Tôi rất là đồng ý về cái việc làm của ông, nhưng mà ông nói chúng ta phải đấu tranh. Bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ trong nước, nhiều người lên chương trình này nói cho đúng ra nữa là ông nghe cô Nguyễn Thị Thúy Hạnh ở Hà Nội, vợ của Huỳnh Ngọc Chính, đang bị điều tra vì lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
tôi không biết chị Thúy Hạnh có tên cái chương trình của anh Đình Minh hay không, nhưng mà bản thân tôi là bạn thân của Thúy Hạnh thì tôi cũng hiểu được con đường đấu tranh của chị. Chị ấy, mà chị ấy chấp nhận, chị ấy chấp nhận khi chị ấy đã bước xuống đấu tranh để xây dựng một cái đất nước theo cái quan điểm của chị, thì đã chị chấp nhận tất cả, và hiện nay chị đang trả giá. Thì vấn đề riêng bản thân tôi đấy, thì tôi thấy rất buồn trong rất nhiều người bạn của mình là bị tù đài, bị bắt bớ, thì nói lên những cái chứng kiến của mình một cách hòa bình. Nhưng mà theo quan điểm của Việt Nam, chính phủ Việt Nam luôn luôn nói rằng ở Việt Nam không có tù chính trị, không có tù nhân lương tâm, chỉ có những người vi phạm pháp luật Việt Nam thì mới bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Thì vấn đề đó hiện nay thì chúng ta thấy rõ ràng nó là một cái vấn đề tranh cãi, không những chỉ ở ngoài nước mà ngay ở trong lòng nội bộ, ở trong nước người ta vẫn tranh cãi là cái vấn đề tự do phát biểu, tự do bộc lộ chính kiến, và vấn đề chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa như thế nào, thì cái ranh giới đó nó vẫn còn rất là mong manh, và chúng ta phải tiếp tục đòi hỏi chính quyền phải giải thích cái ranh giới đó cho thật rõ ràng, để chúng ta có một cái không gian, có một không gian mà chúng ta thể hiện chính kiến và theo cái hiến pháp của Cộng hòa xã hội Việt Nam đã nêu.
Tôi xin quay lại cái chủ đề đầu tiên của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi muốn hỏi tiến sĩ, hỏi cũng được hay ông muốn tâm tình cũng được, đặt thế nào cho nó vui tai không? Hiệp định Geneva năm 1954, Hiệp định Paris năm 1973, hai cái hiệp định này nó xảy ra thời của ông còn sống, ở thời của ông sinh ra, thời của tôi sinh ra, thời của tôi còn sống. Hai cái hiệp định này nó ảnh hưởng thế nào đến nước Việt Nam, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Khi tôi đã như ta tôi nói ra đầu, là khi mà mở màn cho cái hiệp định Geneva năm 1954 đấy, chúng ta thấy rõ ràng miền Bắc đã có một cái vũ khí hết sức là lợi thế để bước vào đàm phán với lại người Pháp. Đó là cái chiến thắng Điện Biên Phủ vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Nhưng mà lúc này là trong cái tư tưởng là cùng tồn tại hòa bình, cái tư tưởng hòa quảng mà được Khrushchev ở Liên Xô phát động, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn xem mình là một cái mũi xung kích hy sinh cái quyền lợi của cá nhân cho cái tinh thần quốc tế vô sản, cho cái cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Và chính vì như vậy mới bị Quân Lai, mới bị Trung Quốc bán đứng tại cái hội sĩ Geneva năm 1954. Nó dẫn đến một cái cuộc chiến tiếp tục 24 năm nội gia sáu kịch giữa nhân dân hai miền Nam Bắc. Và cuối cùng là cái gì? Tôi nói nhanh như cái cùng là gì? Người Mỹ và phát động cuộc chiến tranh, người Mỹ đưa quân trực tiếp, người Mỹ là giúp đỡ cho Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ cái thực thể chính trị của mình sau nghị quyết thứ 17. Nhưng cuối cùng người Mỹ bắt tay với Trung Quốc, người Mỹ tính toán địa chiến lược của họ mà họ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái bài học trong lịch sử mà sau này 50 năm, 120 năm nữa, cái bài học lịch sử trong cuộc chiến tranh Việt Nam đó cần phải được bổ sẻ nhiều hơn, để làm sao cho mọi thế hệ Việt Nam chúng ta không bao giờ được chủ quan, không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào ngoại bang, mà phải bằng sức, bằng lực của mình, làm sao chúng ta phải có tiếng nói ngang hàng với các cái nước lớn trên thế giới. Thì chúng ta thấy rõ ràng giữa nước lớn và nước nhỏ, đâu phải lúc nào nước lớn cũng ai hiếp nước nhỏ được đâu. Nhìn lại lịch sử của các quốc gia phá dấu, nhìn lại lịch sử của các quốc gia Mỹ Latin, vân vân, thì chúng ta thấy rõ ràng muốn cho nước nhỏ có tiếng nói ngang hàng, có tiếng nói có tầm lượng đối với các nước lớn, thì chúng ta phải xây dựng nội lực. Đó là vấn đề của tương lai. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề của tương lai mà mỗi người Việt phải suy nghĩ đấy.
Có những cái điều tôi suy nghĩ tôi mới mời ông đến chương trình ngày hôm nay, thưa ông. Nhưng mà tôi nói thật với ông như thế này này, sau 47 năm ấy, nơi ông đang ở bây giờ, dĩ nhiên cái sự sinh hoạt của ông nó như thế nào, ông hiểu ông biết. Và ông học tôi học đó là muốn thử. Bây giờ tôi có nói là muốn thử lòng những người cộng sản cầm quyền bây giờ, thì lấy vàng, lấy đô la và lấy đàn bà thử họ là nó ra ngay, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mới này, nhân ngày chúng ta kỷ niệm 20 tháng 7 năm 54, chúng ta nói đến hiệp định 30 tháng 4 ngày 73, hiệp định Paris. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt đang theo dõi trong chương trình ngày hâm nay về lịch sử Việt Nam? Ông nói một đôi phút chúng ta phải chấm dứt, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Như tôi đã nói ngay từ đầu, nghiên cứu cuộc chiến tại Việt Nam, nhìn lại cái quá khứ của mình đã trải qua đấy, thì đó là một cái bài học kinh nghiệm phải trả bằng máu của gần 4 triệu người Việt, cả hai miền Nam Bắc. Và chúng ta thấy rõ cái giá đó quá lớn, nhưng là cái xương máu đó nó cũng không bằng cái lòng người Việt chia cắt 47 năm qua giữa người Việt với người Việt trong nước, giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, giữa chính quyền hiện nay đối với các cái sư cường trên thế giới, giữa cách nhìn của rồi chính quyền đối với người Việt ở hải ngoại, vân vân. Thì vấn đề tôi nghĩ là đấu tranh để mà xóa bỏ những cái hiềm khích đó, những cái ý thể đó, không phải một sớm một chiều, mà cả hai phía phải thể hiện bằng cái hành động, làm sao hướng đến tương lai, làm sao cho đưa Việt Nam đến tương lai. Thế còn nếu mà chúng ta nói ngày mai, một tuần nữa, một tháng nữa, thì tôi nghĩ rằng nói như thế là ảo huyền. Tôi không có hy vọng Nhưng mà tôi hy vọng vào tương lai giữa người Việt và người Việt sẽ hòa giải, sẽ làm cho đất nước này mạnh hơn, sẽ làm cho đất nước này thoát khỏi được cái nguy cơ của ngoại bang.
Thưa tiến sĩ, sai là sai từ trên xuống chứ không phải sai ở người dân. Không phải là sai ở lòng dân như tôi với ông. Tôi xin lặp lại là muốn thử những người cầm quyền bây giờ từ trên xuống dưới Đảng Cộng sản lấy vàng, lấy đô la và lấy đàn bà thử họ để biết, để họ có thể họ đi qua cái đó được không? Nếu họ đi qua được cái con đường thử đó, họ sẽ dẫn nước Việt Nam tới một nơi khác hơn nữa, thưa ông. Ông và tôi là người Việt Nam, hay tất cả những người Việt Nam đang theo dõi chương trình này trong và ngoài nước, chúng ta không bao giờ bị chia cắt cả ông, không có. Đại sứ quán Dallas 1611-60 và tất cả các diễn đàn đang mang cái tâm tình của người Việt Nam giữa ông và tôi từ trong nước đi ra. Giữa tình cảm của ông và tôi là hai bên khác nhau, vẫn nói chuyện được, vẫn anh em một nhà. Chúng ta chỉ có khi chết, lúc đó chúng ta mới bị chia cắt mãi và mãi mãi, thưa tiến sĩ. Trong gần một nửa thế kỷ và cho đến hôm nay, đất nước bị chia cắt vì chủ nghĩa xã hội, thưa ông, chắc chắn như vậy. Lòng người bị chia cắt vì chủ nghĩa xã hội. Một đế chế chia rẽ hay chia cắt quyền lợi là một cơ hội tốt cho dân tộc Việt Nam, thưa ông ạ. Sẽ có một ngày chinh chiến tàn, sẽ có một ngày đốt lò nó cũng sẽ tàn. Dân tộc Việt Nam sẽ vươn mình lên với thế giới năm châu một ngày không xa, thưa ông. Tiến sĩ biết tất cả anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, Diễn đàn, chúng tôi luôn luôn có nhiều nụ cười, niềm vui hơn là chúng tôi khóc, than phiền, thưa ông. Chúng tôi cho nhiều những cái tình cảm giúp đỡ người trong nước. Một năm như vậy mười mấy tỷ, thưa ông. Chúng tôi cho đến ngày hôm nay, gần nửa thế kỷ, yêu thương nhiều hơn căm hận, là thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông nhà nghiên cứu lịch sử đã lên nói rõ về những hiệp định mới nhất của trong cuộc đời thế hệ của ông và của tôi, Geneva và Paris. Ông nói ông nằm ở bệnh viện đi ra, tôi quên, tôi không hỏi thăm sức khỏe của ông, nhưng mà thôi, cầu chúc sức khỏe của ông, mọi sự tốt đẹp, mọi điều hạnh phúc, và ông kiếm chỗ để ông thở được nơi có tới 14-15 triệu người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa tiến sĩ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Quốc Duy, Đại Sài Gòn, Dallas, 1611-60 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, anh Lê Hải, Trinh Nguyên, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, trang nhà Lê Dinh đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt tiến sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị khán giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng với không gian hài hòa, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Chương trình Hát Cho Nhau Nghe mỗi đêm, nhạc sống và giờ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.